mỗi 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 đương vị đều phải tự tìm thực tập, nó vun bồi được sáng suốt. Và chúng ta sẽ tiến tới tìm rõ rệt con đường sáng suốt. Luôn luôn ta nói sáng suốt ở đôi môi rất dễ, nhưng mà thực hành không phải. Cho nên đòi hỏi sự thực hành đó, mọi người phải ý thức hẳn nhất sự sai lầm của mình. Nếu chúng ta chịu công khai sự thật, chắc chắn chúng ta sẽ đàng hoàng, dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn. Và cái cố chấp thì tự đè bẹp và ngăn chặn bước tiến của tâm linh của chúng ta mà thôi. Cho nên chúng ta tu cái pháp bên này là phải thực hiện trì kỳ trí mới thực hiện bước về biển giới thay vì vật giới. Tâm linh chúng ta quản lý vật chất chứ không phải vật chất quản lý tâm linh. Cho nên chúng ta buông bỏ sự sáng suốt đó, chúng ta thì tự đạt tới sự sáng suốt vô cùng. Luôn luôn ý thức được rõ ràng bao nhiêu lịch trình quá khứ của những vị lãnh đạo tinh thần đã đắc pháp lưu lại cho chúng ta, là chỉ đạt có một phần dũng thôi để thực hiện đi trí dũng, mà đạt tới cuối cùng là dũng. Mà thấy rõ ràng chúng ta chỉ thí dũng mà thôi. Tuổi tác càng ngày càng lắng ấp đi tới không bao giờ thụt lùi, thì chúng ta phải dùng cái dũng khí của chúng ta để trở về cái nguyên căn sáng suốt của một vị thiên đồng và một vị thiên nữ, để học hỏi trong cái chân lý nhẹ nhàng và sáng suốt thêm. Nào hôm nay tôi đã có cơ hội đến đây lần thứ nhì để cùng các bạn đàm đạo, nhưng mà tôi ước mong rằng quý vị sẽ có những sự thắc mắc trong nội tâm để trao đổi, chúng ta mới đồng học và tiến qua dễ dãi hơn. Nghe một người nói mà chúng ta không đòi hỏi những cái gì và giải tỏa những sự thắc mắc của nội tâm thì chúng ta cũng vẫn chưa tiến được. Cho nên phải có cái sự đòi hỏi, sự học hỏi trong sự thắc mắc của chúng ta và khai mở sự thắc mắc của chúng ta thì mới được. Mình mong các bạn có những câu hỏi gì cần hỏi, tôi sẵn sàng phúc đáp về cái phương pháp công phu hiện tại.
Thưa quý vị, chúng tôi được nghe tiếng thầy từ Canada sang để thuyết giảng về vấn đề thiền. Riêng về chúng tôi có mấy cái thắc mắc, xin trình thầy và tất cả quý vị rõ. Thứ nhất là chúng tôi muốn theo về thiền nhưng mà có một vài cái trở ngại. Thứ nhất là về vấn đề ngồi như thế này thì hay tê chân, và muốn giải quyết vấn đề tê chân đó có thể thay thế bằng cách ngồi ghế hoặc là nằm thiền có được không ạ? Xin thầy chỉ dạy.
Chúng tôi có cái phương pháp ngồi trên ghế và có in sẵn ở trong cái cuốn phương pháp công phu. Người nào không có thể ngồi xếp bằng được thì có thể ngồi ghế. Sư phụ coi kỹ lại cái cuốn dẫn giải về công phu đó, có cái phương pháp ngồi mà lăn lăn đây rồi những người thực hành về công phu này đó, họ sẽ không thích ngồi nếu mà họ có thể ngồi xếp bằng. Họ sẽ cố gắng đạt được cái ngồi xếp bằng đó, nó để bổ ích cho cái thận, nó giúp cho cái bệnh đau lưng. Nhưng mà có thể ngồi ghế xếp cái chân như thế này thì trong cơ bản công phu có chỉ rất rõ rệt.
Cảm ơn thầy. Câu thứ hai về vấn đề tuổi tác thì mỗi ngày một già, và có thể trong cái phương pháp thiền đã theo như cái cuốn tôi tầm đạo, tôi cũng đọc cái cuốn đó và nói là răng kề răng, trong lúc mà chúng tôi bị cái răng hư và làm răng giả như vậy, tức là cái răng giả đó nó làm che mất cái huyệt ở hàm trên, tức là nếu đưa lưỡi lên thì nó bị cách cái hàm răng giả. Như vậy cái lúc thiền để nguyên như vậy, hoặc là nhấc cái hàm răng giả ra, hoặc là phải làm những cái rông đó để cho nó thông cái huyệt gọi là cái lưỡi để lên trên để thầy chỉ dẫn.
Cái đó là muốn hiểu cái đó thì hiểu cái người mà bị gãy tay đó, gãy cái tay rồi họ làm cái tay giả, nhưng mà khi họ gãy cái tay giả là họ thấy cũng đã nghe. Thì cái răng của chúng ta giữ cái răng giả để răng chạy răng giữ kín cái hơi, nhưng mà cái luồng điện đó nó vẫn liên lạc. không có dứt đâu. Cho nên nhiều người đã có dùng răng giả rồi mà thực hiện nó vẫn mở và điện nó vẫn chạy. Bởi vì đây là chúng ta bước vào biển giới thì không có cái vụ rụng răng của cái điện cái hồn điện giới rụng răng không có. Mà cái thể chất này nó có rụng răng, cho nên cái luồng điện của nó vẫn liên lạc. Cho nên thấy rõ những người mà bị gãy tay gãy chân, nhiều khi họ gãi cái chân giả vậy mà đã ngứa, gãi cái tay giả mà họ hết ngứa, cái đó là có chứng minh đàng hoàng, cái đó là luồng điện không bao giờ bị đứt.
Yeah. Vẫn có thể để cái hạt
đạn. Dạ, để được.
Cái đầy câu thứ ba và câu cuối cùng là mỗi một di chuyển như vậy thì cũng cần phải theo thứ tự là nguyện, rồi đến soi hồn, rồi đến chuyển pháp luân, rồi cuối cùng là đến thiền, hay có thể là làm trong một trong những cái môn mà tách ra được.
Yeah. À, người mới tu thì chỉ nguyện rồi soi hồn là làm cho ổn định cái thần kinh, rồi nằm làm cái pháp chiếu mình để cho nó ổn định ngũ tạng, rồi sau này mình phải đi lần lần tới mấy cái đó. Bởi vì hai pháp trước hết. Yeah. Sau khi cụ muốn học thì có bạn đạo sẽ chỉ cho. Người mới tập thì cụ tập rồi thấy cái đầu nó ổn định, rồi ngũ tạng nó ổn định cái đã, cho nên bộ tiêu hóa mình lớn tuổi cần cái sự tiêu hóa, mà mình làm cái pháp chiếu mình đó, nằm hít thở đó, coi thử ăn uống tôi bây giờ dễ dãi hơn hôm trước không, khỏe mạnh không, đi tiêu tốt không, và cái thần kinh bộ óc tôi càng ngày tôi bị cái lỗ tai này nó nghe ù ù, mà lần lần tôi sẽ bớt ù ù, tôi thấy cái tánh nóng tôi nó bớt rồi, tôi phải trở về cái sáng suốt. Rồi lúc đó cũng mới thêm một cái ngồi thiền pháp luân. Chứ bây giờ giai đoạn đầu không cần thiết phải ngồi thiền đi. Dạ.
Trong cái vấn đề mà như là nói về ăn chay và ăn mặn, thưa thầy, thì cái mức ăn chay với ăn mặn khác nhau nhỉ?
Ăn chay á là cũng là cái phương thức trị bệnh. Hồi nào giờ mình ăn mặn đó thì cái trực khí của con thú rất nhiều. Bây giờ mình đổi cái thức ăn á thì nó cũng trị được nhiều chứng bệnh trong nội tạng. Còn nhưng mà những người không thể ăn chay được thì họ cứ hành cái pháp này, thì lần lần do cái pháp luân và cái hít thở đó, nó nhờ cái dưỡng thanh khí vô nhiều, nó thấy rằng không cần thiết ăn cái thịt nữa. Lúc đó nó ý thức thì tự nhiên nó giảm, và nó ăn qua rau cỏ nên là nó ăn chay nó thấy không mệt, nó khỏe. Cho nên ở đây nó có cái hai pháp soi hồn và chiếu minh nằm làm pháp luân đó, thì nó sẽ khai thông ngũ tạng và tăng gia cái dưỡng khí trong ngũ tạng. Thì lúc đó chúng ta có thể bớt thịt mà tự động chứ không bắt buộc. Cái này nó phải tự động, thiếu thì nó gia tăng, mà dư thì nó bớt. Mới đi đúng theo cái khoa học này vậy. Cảm ơn thầy. Không, bây giờ bận thiền nhưng mà ở trong phòng của mình, mà thấy cõi trần càng tốt nữa. Bận nguồn clip cũng đủ rồi, không phải là bận đồ lễ, tâm mình có lễ đối với Phật thôi. Chứ còn phải bận đồ lễ mà cái tâm không có hướng về Phật thì cũng không ăn chung gì. Bởi vì mình trở về cái nguyên căn, và bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình thấy nhất định là tôi phải đạt khóa. Nhưng mà tôi sẽ học cái khóa này, tôi phải buông bỏ cái lực lượng để tôi dự thi một chị ta.
Thưa thầy, trong sách có nói là phải dậy 12 giờ khuya. Và cái đó, thời gian đó có phải là bắt buộc hay là
không có bắt buộc? Không có bắt buộc. Đối với những người mới tu không có bắt buộc, nhưng mà lần lần cái người tu rồi á, họ ý thức được sau khi tôi ăn uống, ăn 7-8 giờ tôi ăn cơm, thì 12 giờ khuya tôi ngồi tôi hít thở nó khỏe hơn đó. Và cái 12 giờ khuya để tránh cho những người đi làm việc nhiều, rồi ban đêm họ có cái giờ hít thở để cho họ khỏe, tránh phiền phức trong gia đình mà thôi. Còn bây giờ người nào có phương tiện, nhiều người ta đi làm ca ngày ca đêm thì ca ngày họ cũng thiền được, cho nên cái giờ không có bắt buộc. Nhưng mà phải để nhớ rằng khi chúng ta hít thở sau 3 tiếng đồng hồ mới làm được.
Con hỏi cái này tại vì có nhiều người làm việc ban đêm.
Dạ phải rồi đó. Thì bây giờ cái này là mình giải tỏa cái trực khí ở trong cơ tạng và bộ não. Dạ.
Cảm ơn thầy.
Dạ.
Có ai thắc mắc không?
Thưa thầy, cho con hỏi một câu.
Dạ.
Con là người theo đạo Tin Lành.
Dạ.
Nhưng con rất kính mến thầy và yêu mến cái môn tư thiền này.
Dạ.
Tuy nhiên trong sách Kinh Thánh của Chúa Giêsu là không cho con thờ bất cứ hình tượng nào, cũng như không thể nguyện một câu kinh nào ngoài câu Kinh Thánh mà Chúa Giêsu đã dạy. Cho nên cái lúc mà trước khi ngồi thiền thì có cầu nguyện, mình thấy là con thấy cái câu cầu nguyện đó nó có vẻ tái nhược cái những điều Kinh Thánh này con đã học.
Yeah.
Cho nên con rất là ngại, con biết rằng phải tu thiền bằng cách nào.
Cho nên khi mà anh tưởng tới Chúa và anh tưởng tới giải thoát, và Chúa đã nhắc cho anh là phần hồn bất diệt, thì cái phương pháp công phu này á, nó không có gì trở ngại, bởi vì nó là lập lại trật tự để nhận lãnh những chân lý sáng suốt của Chúa đã bàn, mà mình phải giải thoát. Thì cái đó nhiều khi những người người ta nói thôi bây giờ tôi không có chấp nhận niệm cái đó, thì trong đó mình còn chấp về cái vấn đề niệm. Bây cái điểm này là hai luồng điểm ra và vô mà thôi, nhưng mà lấy cái ấn tượng đó để cho cái lòng của người có sự cung kính để giảng giải. Nhưng mà hỏi Quan Âm Di Trì đâu có đánh lộn, Di Lạc Di Trì không có gây lộn, Chúa với Trời không có gây lộn, tất cả đều là sự thiện lành và đưa chúng ta tới sự sáng suốt. Cho nên chúng ta tính chất của người Việt Nam, của người Á Đông, thường mượn một cái lề lối của người Á Đông để giảng giải, nhưng mà kỳ thật là hai luận điểm mà thôi, không có gì hết. Cho nên cái âm thanh anh nói, tiếng ra tiếng vô, tiếng nặng tiếng nhẹ, đó là luận điểm mà thôi, không có gì hết. Cho đằng này chúng tôi sau này người tu cao rồi là phá mê phá chấp, thì những cái đó không có nghĩa lý gì đối với chúng tôi. Bởi vì Quán Thế Âm Bồ Tát thì anh được lên cao, anh mới dồn thấy tâm tối cho chúng ta thành quả. Di Lạc là di thiện tối lạc, Long Hoa là sự sáng suốt của phía bên sau mà mình đã bỏ phế đây, một cái luồng điển mình đi lên mà thấy rõ. Cái đó cũng là luồng điển khai mở mà thôi. Nhưng mà nói rằng vì sao bên kia người ta truyền rằng không có nên tin bậy, nếu tin bậy là chúng ta sẽ bị xuống địa ngục. Rồi bây giờ bao nhiêu người cũng đã thấy rồi, làm bao nhiêu lần, rồi rốt cuộc bao nhiêu năm rồi cũng thấy cũng chẳng có đi đến đâu và không hiểu mình là ai. Cho nên vì sự mong muốn được gần đấng mà Chúa cứu thế mà mình đang mong muốn gặp đây, thì bây giờ mình có cơ hội làm lập lại trật tự, thì chúng ta nên lập lại trật tự và để thấy rõ phần hồn, và thấy Kinh Thánh đã nói rõ không sai một lần, thì phải có thanh tịnh trật tự thì đọc lại Kinh Thánh mới thấy giá trị của cuộc đời. Cho nên Kinh Thánh không bao giờ chấp, nhưng mà người hành thì tự chấp thì có. Vì sợ, tôi sợ này tôi mới tin ông để ông cứu tôi, tôi sợ con ma nó bắt tôi phải tin Chúa để Chúa cứu tôi. Cái đó là tôi sợ, không phải Chúa sợ. Chúa không bao giờ ban ơn sợ cho một người nào hết. Chúa kêu người phải dũng tiến để được cứu rỗi, nó rõ ràng như vậy đó. Thì bây giờ mình cái ý thức của mình, con người sống trong cái thức, anh không có cái thức anh có đến đây nói chuyện với chúng tôi đó, và tôi không có cái thức không bao giờ tôi trả lời anh. Thấy không? Chúng ta cái thức chúng ta xét trong cái thức tịnh hay thức động mà thôi. Đó là cái hồn căn bản của mình. Cho nên nếu mình có cơ hội lập lại trật tự thì anh nên xét cho kỹ. Và cái chuyện này chúng tôi làm là hoàn toàn chúng tôi phá mê phá chấp, không có luôn bồi trong sự mê tín. Mà người nào mê tín mà xin phù hộ đời này kia cái nọ là miễn tu cái pháp này. Tu pháp này thì bị ma nhập ráng chịu, có nhà có cửa rước ma nhỡ vô thì nhập. Chứ còn lần này chúng tôi phải dũng tiến đi lên để chúng tôi giải tỏa những sự trượt ô sẵn có của bản thân và tìm hiểu thực chất sẵn có của chúng tôi. Thì anh không niệm cũng được, nhưng mà anh làm những cái động tác đó là cũng khác gì niệm, bởi vì động tác đó cũng lập lại trật tự cũng như là niệm vậy thôi. Nha.
Thưa thầy, cửa tử là cửa tất nhiên của con người khi ta đại chúng, và để sửa soạn cho sự đi vào cửa tử đó
thì có bệnh. Ai chết cũng phải do một bệnh nào đó mới chết. Nhưng thưa thầy, tâm sinh bệnh, tánh sinh bệnh, gọi tánh sinh bệnh thì cái căn cơ của mình tham sân si thì nộ dục nó sinh bệnh. Bây giờ nhờ pháp môn này chúng ta có thể ổn định được nội tạng, nghĩa là một cách khác chúng ta có thể có được một phương pháp thiên nhiên để mà trị bệnh. Nhưng dù chúng ta chữa được tất cả các bệnh ở trong nội tạng của chúng ta vẫn không tránh được sự chết. Như vậy để xin thầy chỉ cho sự chết tốt lành của người tu, nghĩa là của người không có bệnh trần thế, không có bệnh của xác thân. Cảm ơn thầy.
Bởi vì con người mà đã biết sự sáng suốt của mình là vô cùng, cho nên phải vun bồi sự sáng suốt. Thì lúc đó mình đi với sự sáng suốt, và trong lúc đương hành đương sanh thì mình đang điều khiển cái thể xác bằng mọi sự sáng suốt, không vun bồi sự mê chấp và không làm loạn cho nội tâm nội tạng, thì chắc chắn là cái bệnh hoạn nó lại ít. Nhưng mà sự sáng suốt kia căn bản trong khi tôi nói chết trước khi chết thì chúng ta lìa xác trước khi chúng ta đi, thì đối với người tu cái pháp này nó nhẹ nhàng hơn và nó dứt khoát hơn. Nếu nó ý thức được cái ý chí của nó là vô cùng thì nó đã buông bỏ trước khi nó đi, nó giải thoát trước khi nó đi, thì nó không có cái gì chết đâu cho nó. Sống như thế này mà không còn chết, lúc nào cũng sống, phần hồn cũng tươi cũng sáng suốt, chấp nhận tất cả mọi hoàn cảnh đưa đến, mọi bài học xảy đến đều giải tỏa và khai thông hết, thì đâu có sự bận biểu trong tâm linh đau khổ nữa, không có nữa. Cho nên ý chí vượt qua tất cả những sự trở ngại là vậy.
Ta hỏi gì nữa? Thưa ông Tám, dạ. Hồi bên nhà đó thì theo cái kiểu Việt Nam đó thì không có cái gì tổ chức hết á. Nhà tôi thấy giờ qua bên đây, qua bên nước Mỹ này thì thấy cái gì họ cũng làm phải có tổ chức cái đàng hoàng á. Có nhiều người họ hỏi tại sao cái pháp môn này của ông Tám lập ra thấy đông người vậy mà không thấy có tổ chức gì hết. Phải có vậy, vậy cũng hỏi ông Tám phải nên làm có tổ chức.
Vậy đây là... nghĩa là số người của chúng ta ban đầu ít rồi lần lần đông thì tự nhiên phải có trật tự. Nhưng mà bây giờ tất cả những bạn đạo ở đây cũng đã bắt đầu xin phép cái lập cái hội Ai Hữu Vô Vi, là những người bạn tu ngồi chung với nhau để trao đổi, không phải điều khiển, không có sự đầu điều khiển, trao đổi để thăng hoa mà thôi. Ông nào tu lâu, tu mới cũng vậy, đều trao đổi và tiến hóa mới đem lại sự công bằng của trong đạo pháp rồi. Cho nên có lập hội Ai Hữu Vô Vi mà thôi, chứ không có lập cái đạo vô vi cả. Đạo là mọi người đều phải trở về với vô vi, đạo đó người đạo hành thì người đó được, người đó là chủ của cái đạo đó, trách nhiệm. Bởi vì người đó làm biến mình cái trao cái pháp họ vô ích, bởi vì đây mình có phải lời nói xuôi đâu, ăn ủi họ đâu, chưa hòa hành mà người đó làm biến thì đâu có điều khiển được. Vì ở nhà họ tu mà đâu có tới trước mặt mình tu mà điều khiển, cho nên chúng ta không có tổ chức đó. Nếu chúng ta tổ chức đó thì chúng ta phải làm tiền. Một giờ đồng hồ anh ngồi ở chỗ tôi anh thiền anh trả bao nhiêu tiền, cái đó là bán đạo anh. Chúng tôi làm cái đó, chúng tôi mọi người phải sống trong cộng đồng của xã hội, phải làm ăn và phải chịu đựng mọi sự đau khổ của chính mình và chứa sao.
Có người họ đề nghị thế này, họ nói nếu mà làm cái Ái Hữu á không ai chịu trách nhiệm hết nữa, phải có một người bên đây thì nó có làm công bên Nam Anh á, có người bên đó họ lo cái chuyện đó, họ phải có một cái số tiền nào cho họ để họ lo chuyện đó xong rồi.
Cho nên đánh đổi thì họ phải lo đằng này chúng ta thấy rõ rằng phần hồn là quan trọng. Nếu mọi người mà ý thức được phần hồn của họ đó, thì tất cả thế gian chỉ có ông trời mới na chơi thôi, người phàm không có mình na chơi nổi. Bởi vì chúng ta tu về vô vi, nếu mà chúng ta lấy con người ngự trị trên đầu chúng ta không cần tu thì sống vậy thì xin hồn. Nói thiệt cho các bạn như vậy. Cho nên người ta đã tu lầm tu lạc, nhưng mà tu tới ngày nay học một khóa bao nhiêu tiền rốt cuộc không biết gì hết. Còn chúng ta hành khổ như thế này mà chúng ta được
vui tươi trong sự sáng suốt phát tâm của chúng ta hòa hợp tự nhiên như vậy, thiên nhiên vô cùng và xây dựng vô cùng, cái đó mới là chân thật.
Thì ông Tám khi nào có ông Tám có mặt ở đây thì đông người như vậy, còn ông Tám không có thôi rồi là lỏng lẻo rồi có người
không có, bởi vì mỗi người ta phải trở về đơn vị của người ta tu. Chư Phật chư tiên đâu theo mình, nếu mình nhắc họ thì họ đến, bởi vì mình trở về thiên nhiên rồi, trở về vô vi rồi, thì mình ngồi ở nhà mà mình nhắc thiệt có Phật có tiên là tới, còn có Phật có tiên thì đừng có phá thôi, thấy chưa? Cho nên mình phải trong cái thử thách đó, nhờ cái đó mình mới tự tiến. Còn hỏi cho nhiều rồi để cãi cũng chẳng ích gì. Tôi nói làm cái chuyện cần thiết và chúng ta không làm những chuyện không cần thiết. Tại sao chúng ta lập hội vô vi? Để biết Việt Nam đang bị sự đau khổ, những bạn bè chúng ta thoát khỏi Việt Nam không có ai giúp đỡ, cho nên như một người gánh vác chẳng có khả năng. Chúng ta ra đây cũng là quét giường, cũng là dọn dẹp, cũng là làm cô ly để ăn, rồi lần lần mới lên có một chút xíu địa vị thôi, cũng nợ đầy mình mà thôi, không có chú nào mà thương hết. Cho nên phải mỗi người giúp năm chắc cũng được chú cho quan trọng đó. Chúng ta cần thiết đó thôi, mà khi hữu dụng khi cần đến thì dùng, còn không cần đến là thôi. Còn nếu tổ chức rồi lường gạt nhau rồi đập lộn nhau vô ích, chúng tôi không tán thành gì đó. Bởi vì lịch cái tổ chức Benevol là không có vụ lợi. Chính phủ Hoa Kỳ có, chính phủ Canada có, khắp thế giới đều có cái tổ chức không vụ lợi. Nhưng mà do sự phát tâm của mọi người là quý, còn không có phát tâm thì định nên tới nhà đó ngồi chi mệt, mất công, hàng học, nghi ngờ đủ thứ. Còn đây ta phát tâm mình tới đi ngồi thế thoải mái. Còn không phát tâm ở tổ chức này kia cái nọ rồi, ở sinh này kia cái nọ rồi đè đầu người ta vô ích, chúng tôi không tán thành cái điều đó. Bởi vì chúng ta là người tu, đáng lẽ chúng ta tự tu tự tiến ở trong rừng này kia cái nọ. Nhưng mà bây giờ cái thiên cơ chuyển thì chúng ta thấy rằng cần phải xích lại giữa là người và là người, và cho họ thấy rõ rằng họ là đấng vô cùng, không nên quên họ nữa, uống lắm nhắc họ chút gì thôi. Còn họ chấp nhận hay không chấp nhận là quyền sống của họ, mình cũng có buộc ai tu được, và không có lấy cái đạo tạo cái đời, không có lấy cái đó mà để nuôi dưỡng gì cả. Bởi vì đó là cái sự sống hằng hữu để nuôi dưỡng tâm hồn của chúng ta, và thượng đế ban này tôi phàm ba tháng này.
Và thưa ông Tám, ông Tám có ở đây á, thì hội họp đông thế này, ông Tám đi rồi thôi, nhất là những bạn đạo mới rồi đi hỏi ai bây giờ?
Nếu bởi vì mỗi cái khu vực họ sẽ hỏi có địa chỉ, nhưng cái tôi tầm đạo đó đều hỏi từ mấy chỉ dẫn nhau rồi phải về, bởi vì họ có khối óc tự động ở cái xe làm hữu ích cho tôi không, tôi chấp nhận hay là không. Cho nên cái đó là trong thực tế mà đòi hỏi, trong thực tế mà thôi. Cho nên nhiều khi tôi đến đây thì các bạn tới đây để trao đổi và thấy những sự một phần nào nhẹ nhàng của tôi, các bạn muốn đặt cho đó thì cái đó là cái điều quý báu, nhưng mà tạm thời mà thôi. Rốt cuộc rồi các bạn phải xây dựng cho các bạn nhẹ nhàng như tôi thì mong muốn cho tôi như vậy rồi đời sau cũng vậy. Cho nên đừng có lo những đề sau này không có người. Hồi trước có ông Phật Thích Ca hết rồi, bây giờ cũng có ông Tám nói chuyện vậy phải không? Rồi đây rồi cũng có mấy ông sư trong chùa ông nói chuyện vậy, đây rồi cũng có các ông cha nhà thờ ông nói chuyện vậy. Thì chỗ nào từ từ trong cái không có, nhưng mà nó sẽ có. Mình đừng có lo vấn đề đời rồi bị kẹt cái trong đó rồi cái thật là nè, cái đạo chỗ này bể miếng, bể kia bể miếng rồi nó chảy nước hết rồi. Như bây giờ tôi thấy bên Canada cũng rất phiền cho họ, là nhà thờ bây giờ phải sổ lô tô mới đủ chỗ thi. Cái đó này lớn quá mà không có ai thấy, cũng khổ chỗ đó, khổ cho họ. Tinh thần lãnh đạo bây giờ họ không hướng gì đâu, họ nói cầu hoài mà không có gì hết, cho nên không chịu. Sao bây giờ chúng ta không phải mê tín, và chúng ta đi giúp đỡ hỗ trợ cho tinh thần mọi người sống trong vật lộn với đời, nhưng mà không chăng cái đó là cái quan trọng. Mọi người ý thức về luyện về tâm thần của họ và ổn định ngũ tạng, vật lộn với đời mà đâu có chán. Anh là người thật sự vật lộn với đời, từ Việt Nam ra đây vật lộn biết bao nhiêu, mà rốt cuộc là anh cũng sẽ đẹp như ở Việt Nam không có gì đâu. Dòm anh là đủ giá rồi, đâu cần phải kiếm ông nào nữa.
Không vậy, không dám được. Tôi lo cho những người mới nha, họ mới vô rồi họ không biết.
Anh phải lo, bởi vì trước kia tôi cũng là mới vô, tôi mới có ngày nay. Thì trước kia anh cũng mới vô có ngày nay, ai lo cho mình đâu, ông trời lo chứ. Người làm đâu có lo.
Có ông Tám mỗi tuần,
không có, không ăn chung gì.
Bởi vì tôi mong Tám mỗi năm ông trở lại được một lần.
Cái đó là có sự mong muốn, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng là vậy. Bây giờ ngồi nhau đây mà nó không thích cái này thì có nói nó cũng không nghe. Cho nên mình không cần thiết nhiều quá rồi gây ra lộn xộn. nhưng mà cần những người ý thức và thấy họ có trách nhiệm với họ, cần những người mà tự thấy rõ rằng họ phải có trách nhiệm với họ, chứ không phải trách nhiệm với người khác. Nếu trách nhiệm với người khác thì trách mất không nhau, sao anh trách nhiệm làm kiểu này, anh khác thì làm kiểu tốt hơn trách anh này, không, chúng ta không làm điều đó. Vì thế gian đã chấp cho nên làm lộ một chỗ, trong khi cái tôn giáo lớn cũng bị như thế này, đau khổ lắm, họ giải tỏa không nổi, lỡ rồi không giải quyết nổi. Cho nên chúng ta thấy những cái điểm đó, cái xe trước đi bị lật, chúng ta phải đưa đầu ra để gánh vác mọi sự trở ngại và khai thông mọi sự trở ngại. Chính mình là đủ rồi, mỗi một đơn vị biết như vậy là đủ.
Đừng lo mấy thăm cho những ông mới.
Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Đó là cái gì thắc mắc mà người đời người ta muốn đem ra hộp phổ biến là vậy.
Xin chào Tám. Chúng tôi xin phép ông Tám để hỏi toàn thư. Các sách vở đó, cái tuyên bố về cái hội Long Hoa đó, thì nhân ông Tám sang để xin ông Tám cắt nghĩa một cách minh bạch chi tiết về cái hội Long Hoa. Đó có phải là một cái phiên tòa để mà xử những người ở nhân gian, những người có tội thì đi làm.
Muốn hiểu cái hội Long Hoa thì hỏi hiểu cái hội Long Vân. Long Vân là Việt Nam bây giờ đang Long Vân đó. À, bay như đồng đó. Cột đèn nó biết đi nó cũng đi luôn, phải Long Vân không? À, rồi sau này khôi phục rồi nó trở lại thật thà, thương yêu, sống chung với nhau, mọi người biết tu thân để sửa mình, lúc đó mới thấy rõ là hội Long Hoa. Chứ đừng có cho hội Long Hoa đó là chúng ta nhảy vô hội Long Hoa đó là chúng ta có địa vị được ăn kẹo ăn bánh gì không có, bởi vì tu tâm dưỡng tánh thông minh nhẹ nhàng, lúc đó những người đó mới được dư cái hội Long Hoa là thương yêu với nhau tại thế. Con người tại thế biết thương yêu con người tại thế, nói cả nhân loại cho thế giới đó. Cho nên tất cả ở thế giới đều có sự chứng minh và có sự hòa giải, lần lần dẫn tiến, lần lần hàng gắn, lần lần rồi cũng thực hiện cái Long Hoa là tình thương và đạo đức mà thôi. Cho nên con người mà tu biết được phần hồn và thoát phàm, thoát khỏi cái hạ trùng thượng của cái cơ thể này mới chưa ổn định sáng suốt, lúc đó mới thấy Long Hoa ở nơi mà nội tâm chúng ta đón rước thành. Nghe cái đó rõ chưa? Ở chứ không phải Long Hoa nên làm cái chợ Long Hoa rồi rốt cuộc bây giờ quánh nát hết chợ Long Hoa không còn nữa. Ông Hoa.
Dạ thưa thầy, hôm nay tôi xin hỏi thầy chỉ cho một vài cái mà tôi nghĩ có hồn gặp.
Dạ.
Thầy chỉ dạy cho là một, cái thứ hai là có một vài đề nghị về cái pháp môn của mình.
Dạ.
Và thứ ba là xin giới thầy chính
xác. Dạ.
Thưa thầy, vì tôi là gần 60 tuổi thì nó tu nó bây giờ dài nữa thì nó cứ vui.
Dạ.
Cứ vui thầy mà khi mà tôi để hai cái đây cái ngón tay trái vào đây, và bắt như thế này, và ấn như thế này thì kéo ra thì một lúc cái ngón này nó cứ rung, cái tay nó cứ nhịp đủ, mà khi nó rung như vậy thì ở trong tay nó cũng sẽ đánh những cái nhịp, giống như vậy. Thì thưa thầy có đau
không? Sao, cố gắng đi. Bây giờ mình tập nó, bây giờ nó chịu được 3 phút thì mình cho nó 3 phút. Mà mình sẽ chiến thắng một ngày được một phút. Bởi vì đây là cái tập quán, cũng như là thể tháo mà thôi. Ban đầu các ông giáo sĩ kia ông cho nửa kilo, sau một kilo, rồi hai kilo, rồi ông cứ tả cái trăm kilo.
Đời thầy nó còn khó chịu nhất là cái quãng người của linh này. Thế rồi mình có lúc nó đau nhói ở cái chỗ phía đằng sau linh này. Có ra có cơ âm mình được. Hay là cứ ngồi yên.
Cứ ngồi yên cho hết rồi. Rồi mình mới sửa. Khi mà xả là mới sửa. Bởi vì đó là những cái khi mà mình soi hồn như vậy á, là giải tỏa cái nấm ở trong gan, cho nó chạy lung tung. Cái huyệt đó là cái huyệt gan đó, cái huyệt gan như đó, cái chỗ đó nó đau á, bởi vì nấm ở trong nó bón nấm nó mới bị cái đó. Nhưng bây giờ mình làm sao? Bây giờ mình phải giải tỏa, phải tỏa mà đang trị cái gan mà chính mình trị, lấy điện trị nó, cho nó ồ luồng nó xông lên, mình giọng xuống, xông lên giọng xuống để nó lập rồi nó chạy theo cái trở về cái huyệt của nó. Thành cái chấn động lực nó mạnh nó không có đau nữa. Nhưng mà giai đoạn đầu phải cố gắng thôi, chứ cần đau nó mới được.
bởi vì mình lập lại trật tự, hồi nào giờ bỏ phế và nghĩ chuyện ở bên ngoài không, rồi rốt cuộc rồi hư hại bên trong. Bây giờ cũng như người ta nói có căn nhà đẹp à, mà bỏ căn nhà lá. Hồi xưa nói ông trời cho tôi căn nhà lá xấu quá, tôi bỏ tôi đi đào ta bà ở chứ này chứ nọ. Nhưng mà người khác dòm thấy căn nhà mình có điển của Quan Âm, có điển của chư Phật chiếu, nhưng mình bỏ không, nhưng ta xin căn nhà mình không cho, mình tiếc, mình trở về thì thế nào, thì nhà mình đã bọc cây cỏ đầy đủ, nhạc đường không thể vào cửa được, thì mình phải chặt và mình vô dọn nhà mình có cái chỗ người trị là vậy. Cho nên chúng ta tu ở đây là tu về tâm linh, và thật sự là cái cơ sở dưới thiên địa này là mình làm chủ, ông vua của một sư, chứ không phải là lấy thuộc một ai hết. Cho nên chúng ta phải đi theo cái lệnh trật tự của đại tự nhiên, mà lấy cái định trật tự của đại tự nhiên về để hòa hợp và hóa giải cái biểu thiên địa này.
Bài thầy, chúng tôi biết rằng là theo cái sự nhận định trong ngày mà thầy tới đây đó, khi là mới được thông minh nhớ được tách khỏi cho chúng tôi được vài tháng này, nhưng mới thực sự thì mới có được vài giờ. Thì qua cái vấn đề dư luận của một số những người tu là người ta nói là khi nào mà có thầy tám đến đây đó, thì mọi người sẽ tu cũng đông, nhưng mà rồi sau đó thì thầy tám đi khỏi thì ai là muốn là tu nó có tính chất cá nhân nhiều hơn và không có mà liên lạc với nhau, nhất là với thầy. Thế vì vậy thì theo ý kiến riêng của chúng tôi có một vài anh em khác nữa, là đề nghị với thầy với tất cả các đại hữu là mỗi một tháng sẽ ra một cái tập khoa niệm, trong cái tập khoa niệm phải có một bài đầu tiên là một bài thuyết pháp của thầy, để cho xin tất cả các đại hữu các người đều được vậy. Cái thứ hai nữa là thêm cái đoạn thứ hai là thông tin cái hành trình mà thầy sẽ đi đến đâu, thầy sẽ nói gì, thì cái người ở đây cũng đi cũng được. Thứ ba nữa là các đại hữu trong chúng tôi có gặp những cái gì chẳng ạ, hay là có những hiện tượng gì cũng có thể loan tin vào đấy, hay có thắc mắc gì cũng có thể loan tin vào đấy, rồi cái cơ quan truyền bá cái đó thì cũng ý kiến của thầy rồi trả lời cho mình, thì các ở những nơi khác cũng được.
Hiện tại chúng tôi tại Canada có, Paris có, Los Angeles có, San Jose có. Thì những chỗ đó, những cái gì mà giải đáp được và giải quyết được, họ giải quyết được, họ giải quyết. Còn không giải quyết được, gửi về tôi. Còn hàng tuần tôi đều có bài. Và như ở chỗ mà ông đến trong cứu đây, thì ông kêu nó hàng tuần gửi cho ông, thì nó gửi đầy đủ. Có những cung băng âm thanh của tôi đi tới đâu, giảng tới đâu, và những sự thắc mắc của mọi người đó, ông rút tỉa cái kinh nghiệm và công hiến cho nhân quần. Cái đó là cái quan trọng. Cho nên những cái cuốn băng nó rất hữu ích, và như ngay trong cái tại tị nạn này kia nọ đó, thì họ nhận được, họ mừng lắm. Chúng tôi cũng rất cố gắng, tùy theo khả năng chúng tôi đi làm, có duy trì đỉnh tiền chúng tôi chép băng này kia nọ, rồi chúng tôi gửi đóng góp tùy khả năng của chúng tôi. Còn chính tôi đi chỗ này chỗ nọ, không phải rằng đi nói đạo không, nhiều khi tôi cũng phải đi trị bệnh cho những người mà ta hợp căn cơ với tôi giúp đỡ họ, rồi họ đài thọ số tiền đó là tôi được gửi quà được cho những người bạn đạo thân yêu của chúng ta đang bị kẹt ở bên đó, và một số tiền tôi để ấn tống này chỉ cho họ, chỉ một phần tôi thì cũng có cái cơ hội mà tài tiền. Bởi vì chúng tôi muốn tìm thực chất con người và khả năng con người phải tự làm cái gì để đóng góp, chứ không phải tôi ngồi tu đó để tôi hưởng cái đó, không có làm gì đó. Ở đây có hết, ở đây hội ái hữu là nó có. Cái đó thì bây giờ sau này phải đông người mới làm được, chứ chúng tôi đâu có tiền mà bỏ nhà yên, mỗi người chúng tôi làm công để đưa 100 ít chục ra hùng. Nghĩa là nhiều người mong, nhiều người giúp đỡ mới được. Bây giờ cũng có người chịu trách nhiệm làm báo sắp chụp chữ đồ này chứ thế nọ, có cũng tu và họ thích chết, họ nói thôi bây giờ tôi không muốn làm nghề đó, tôi muốn về giúp ở đây, nhưng mà đây rồi bàn bạc lần nó sẽ có cái cơ quan đó. Dạ được, cái đó là đó anh có thể đề nghị rồi.
Không, mà đằng này người ta phải đóng góp, ta trả tiền đàng hoàng, nhưng mình tính rẻ, không có để lỗ đâu. Bởi vì đây là anh em chị em đây, người ta góp khắp năm châu. Nhưng mỗi người cũng phải có lời chút để trả nhân công, cái đó là chúng tôi cũng phải đóng góp cho trong đó. Nhưng mà cái đó là khi mà cần thiết thì chúng tôi cho một cái thông báo chung hết rồi, rồi anh em gửi tiền về để trả lại cho không có mất đâu. Bởi vì nói thiệt thì chúng tôi đi làm khổ cực thiệt, nhưng mà một người một ít và chúng tôi những ăn buổi cũng không nghĩ lý gì, rồi cũng đóng góp được. Vì mình muốn thực hiện tình thương và đạo đức và trao đổi cho mọi người được nhẹ nhàng hơn. À, được rồi, có gì thì ông liên lạc với ông Bắc Thành cũng được. Bắc Thành ông sẽ ở đó, nó mới vừa in đồ nhiều á, mới in cả ngàn cuốn tu tâm đạo này. Cũng tất cả những người chúng tôi đều là đi làm công hết, ở đỡ đi kiếm chút đỉnh tiền mà phổ biến cái đạo pháp thôi. Nghĩa là phổ biến cho người đó hữu ích, chứ không có chuyện với cá nhân chúng tôi là được hưởng cái gì hết. Vì chúng thấy cái phương pháp này có thể cứu chữa tâm linh và thể xác của mình, rồi mình đem công hiến người khác, thì chúng tôi không có tính cách lợi dụng gì hết. Không, một cặp đưa trước mà đưa 30% thôi, đằng sau thì cứ đưa hết. Không có những người nào làm được cái đó làm cho ông rất rõ ràng. Không phải một lượt làm người nào làm cái đó làm người bắt coi cho rõ ràng, đằng trước 30%, đằng sau đưa hết đó. Tại sao phải làm vậy? Là nó nhẹ chừng nào cái nội lực nó mạnh chừng đấy. Con người đã làm ào ào như vậy đó, thì ngoài mạnh là trong yếu, và nó bị tổn thương nội thương nữa là khác. Còn mình làm nhẹ chừng nào, làm 10 cái như vậy đó, thì cho mình nó ấm. À mà chú ý giúp con trê lên, giúp con trê lên. À chú ý giúp con trê lên, nó trị luôn cả bệnh viện. Nhiều người đã thành công. Còn mình mấy cái ngón chân mà mình tâm như thế này, nó là quy tâm, nó có nhiều cái việc rất hữu ích.
Trong cái mới đọc những cuốn sách của thầy, và tôi trong đó thì có thể liên hệ đến sách của đạo lão
Phật.
Như vậy tôi có thích ra được tìm thấy bằng một số pháp môn của thầy mà lấy từ đạo lão đọc.
Thì ở trong đó
thì mà tôi sẽ viết thành một
cái đó.
Đó là cái nhận xét của mọi người văn, nhưng mà trong mỗi cái
thì nó cũng quy về đó thôi. Dạ, vâng. Bởi vì lập lại trật tự mà thôi.
Trong đó có rất nhiều pháp môn của Phật và pháp môn của Đạo. Trong đó từ khoai hồn cho đến pháp môn từ chuyển cho đến những cái
cái đó là làm cho cái răng cứng, cứng chắc. Cái đó 36 cái luôn.
Kính thưa thầy, kính thưa quý vị. Vì thời gian có hạn, còn thầy chỉ còn 5 phút nữa, thành ra quý vị nào có câu hỏi thắc mắc gì, xin quý vị hỏi.
Đa số có nhiều người tập thiền lâu nhưng mà họ không biết làm sao để nhận biết được mình có thâm điển hay không.
Cái đó là họ thiền bao lâu?
Ví dụ có nhiều người thiền nhưng mà theo phương pháp nội công hay là những phương pháp
mà phương pháp yoga đó là họ không thấy được. Còn cái này là nhờ cái sơ hồn này đó, sau này mới thấy cái điểm dẫn giải trên bộ đạo, và nó đổi tánh tình và mình thấy mình sáng suốt và thông minh hẳn lên, và mình chịu tìm hỏi, tìm kiếm và chấp nhận. Lúc đó nó mới thấy cái thành điểm của nó. Khi mà nó tới một người bạn không thiền đó, thì họ nhận thức nó của người khác, con mắt nó sáng, và tư tưởng nó được đổi khác.
nhưng mà cũng có nhiều người thiền theo pháp cái môn này nhưng mà họ chỉ nghe tiếng o trong đầu cho nên họ cũng không hiểu cái tiếng o đó là gì và làm sao nhận biết được.
Đó, đó là cái điểm ở trên trung tâm bộ đầu mà o họ phải phóng nhẹ ra để đi thừa tiếp bên trên, bởi vì chúng ta giáng sanh bởi một luồng điện mà vô trong cái cơ thể của người mẹ phân ra âm dương rồi mới tạo ra đầu mình tay chân thích hợp cái phần hồn lúc chúng ta giáng sanh nó mới giáng xuống được. Thì bây giờ chúng ta trở về với cái Mô Ni Châu là luồng điển, cho nên cái điển chúng ta xuất ra bởi bộ đầu thì nó phải học hỏi cái thanh điển, thừa tiếp cái thanh điển kia, thì chúng ta nhập sát cái chỗ nó hút bởi sức hút của hồng trần nó kẹt ở thế gian, thành nó cứ lo cái chuyện trước mặt không à. Bây giờ nó tập trung rồi nó mở ra nên đi thấy, cũng phải học hỏi qua một khóa trở về nguồn cội đó, cho nên nghe o nghe trên đầu này đó, rồi sau nghe thanh rồi hết thanh hết tiếng kêu tới anh sang nhắm mắt thêm, lúc đó mới kêu thanh điển, lúc đó tự nhiên nó nói về thanh điển nghe nha.
Còn khi mà người soi hồn khi mà bên tai thường thường là nếu mà chú ý thì nghe tới có những cái âm thanh khác nhau, ví dụ âm thanh vô bên ngoài nó tác động vào lỗ tai nó nghe là tiếng ầm ầm, nhưng mà nếu mà chú ý kỹ thì có những cái tiếng rất thanh, và nếu mà chú ý kỹ thì có những tiếng rất nhỏ hơn mà thanh hơn nữa, như vậy là nó có sự khác.
Chú ý nghe trung tâm trên bồ đào này xuất ra thì cái âm thanh nó thanh hết sức thanh, nó biến thanh rồi từ nó tan đi một thời gian lâu, mình nhắm mắt tắt đèn rồi mình được thấy ánh sáng. Còn cái chuyện mà bịch như thế này mà còn nghe những cái chuyện động loạn ở thế gian này á, là cái này cái pháp luân làm chưa đúng, còn yếu, nó còn trượt, cho nên mới thu hút cái ngoại nhập. Còn khi mà chúng ta khai thông cái đốc mạch rồi thì nhắm con mắt bịch như thế này nó quên hết, nó không có nhớ cái chuyện nó xung quanh nữa, mà muốn kêu nó trở lại cũng được, nhưng mà lúc nào nó cũng tỉnh táo. Cho nên trong khi mê có tỉnh là người ta thấy nó mê, nhưng mà nó rất tỉnh, không phải mê. Thấy không? Còn cái hôn trầm là khác, ngồi đó mà không biết mình ngồi đâu này chứ cái nọ, rồi họ nói gì mình cũng hiểu, kêu mình cũng ơ, cái đó là hôn trầm.
Với lại là có nhiều người tập, ví dụ như họ thức chờ khoảng 1 giờ để họ bắt đầu cơ hội, thì tự nhiên đến giờ đó họ nghe nó cứ nghe trong lỗ tai gì đó.
Cái đó là nhắc đó. À, đúng cái giờ đó, bây giờ nó làm quen những cái pháp luân, nó làm quen rồi thì đúng cái giờ đó nó cái thực phẩm rồi này kia nọ tiêu đi tan, và cái luồng điển nó kêu giờ đó giờ ly tâm nó rút ra, nó mới nghe đó nhắc nhở thì mới ngồi dậy làm cái đó giờ. Cho nên sau này những người mà tu nhẹ rồi 6 giờ sáng kêu làm mát cái xương sống, rồi 12 giờ trưa cũng mát, đương trời nóng mà cảm thấy mát cho mình. 6 giờ tối như vậy, mà tới giờ khuya 12 giờ khuya nó tỉnh dậy, thì cũng như là người ta nhắc với cái chiều hướng đổi của cơ tạng của nó, đúng giờ đó nó mở ra thì nó dậy, nó thiền khoái đồng hồ. Chứ mấy ông sư ở trên núi mà đâu có giờ đồng hồ, không có đúng giờ là ông dậy ông thiền.
Con cũng có làm theo phương pháp không môn này, nhưng mà lúc mà sau khi mà làm pháp luân thường chuyển xong nhập định, nhưng mà ngồi chút xíu tự nhiên cái gót chân nó rất là nóng và khó chịu, như vậy là do cái sự chuyển.
Cái đó không đúng, cái pháp luân chưa đúng, pháp luân chưa đúng. Nó nóng như lửa, đó là còn tà khí trong mình.
Nhưng mà làm sao để giải thoát?
Muốn giải thoát cái đó là chỉ soi hồn và chiêu minh, nằm hít thở đó, khoan ngồi thiền cái đó, ngưng như ngồi thiền. Hả?
Nhưng mà lúc trước làm thì không bị, nhưng mà một thời gian về sau này tự
bị rước cái động loạn vô trong mình, cái dâm tánh nó xuất phát chứ có gì đâu. Bây giờ mình nằm để làm pháp luân để cho nó giải ra hết đi, bởi vì cái nằm chiếu mình để nó khai thông tư chi, nó trị cái nóng đó luôn, thấy không? Cho nên cái đó nó có cái dâm tánh mà nó trì trệ như vậy đó.
Kính thưa thầy, thầy làm ơn cho con hỏi được câu. Trong khi mình đang thiền giác thì tự nhiên trên bộ đầu mình thấy như là gió bão, mà tóc mình mát như là gió bão, là cái hiện tượng
quý lắm. Cái đó là cái thanh điểm của mình được xuất phát, cho nên cứ thả lỏng và đi tới luôn luôn.
Thì nói rằng thầy là các bạn đạo nói rằng thầy thiên cơ bất khả lậu. Vậy thì thưa thầy, thầy có thể lậu được không để con xin phép?
Bởi vì cái thiên cơ bất khả lậu, bây giờ nói này kia kia nọ, nó không hữu ích cho người đương hành. Cho nên ta gọi bằng thiên cơ bất khả lậu. À, cho nên ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, là mình tu để đi tới nó chắc hơn. Mà nghe ông kia ông nói à, đây đây sắp sập rồi đó, nghe không, đất này sắp sập, mình lo âu, cái đó hại người ta. Cho nên ta nói thiên cơ bất khả lậu, có thấy gì thấy cũng chắc, bởi vì vô duy nó không cho phép tin. Chừng nào thấy tới là một chuyện, còn thấy là một chuyện, tôi hiểu thôi, tôi không thể phổ biến được. Dù nha, nhưng mà thiên cơ bất hạ lậu, mà lâu ra là có tội, làm ta bấn loạn thần kinh. À, nói bây giờ Cali sắp sụp, nói một cái người ta hại người ta, phải không? À, một cái phần nào nếu mà có Thượng Đế, có chư Phật thì phải làm việc cho những người ngu muội, phải không? Bây giờ những ở thế gian này, những vị bác sĩ phải làm việc cho người bệnh, phải chưa? Thì họ phải lo chứ. Thì tới giờ đó nó có cuộc di chuyển như chúng ta từ Việt Nam bay qua đây ngồi để nói chuyện, cũng có người ta lo, không có người ta lo chúng ta đi đâu được, thấy không? Thấy rõ chưa? Cho nên đừng có tin những cái sấm truyền mà tai hại, rồi ngồi đó luận đi luận lại được khùng nắm cái đầu luôn. Cho nên phải sửa mình để đi tới, bây giờ chúng ta đang vô cùng không có sự tiêu diệt mà sợ lo chi. À, nói bây giờ ở Việt Nam ra đây thấy rõ ràng rồi, lo gì nữa, nhà cửa tiêu tan, tiền của hết trọi rồi, lo gì nữa. Hồi trước mình nói ở mấy chục năm sau tôi cũng về tôi hưởng cái đấm đất đó, bây giờ hưởng thử coi. Thì cho mình hết một cú một rồi, để mình hiểu rồi mình phải đi về cái sự sáng suốt vô cùng của chính mình, không lo nữa. À, từ đó chúng ta đến đây được, thì từ đây chúng ta sẽ đến đó, như không không sao, tin cái khả năng của chính mình mới là đúng. Đừng có buồn rầu, nhiều vị lớn tuổi ra đây buồn rầu mất nhà mất cửa, tôi bao nhiêu tỷ bạc bây giờ không còn xu nào, mượn kia mượn đồng nó la lên la xuống, à, nó mạ nhục tôi, là mình còn cơ hội học nhẫn. Đừng có buồn rầu, nhiều vị lớn tuổi ra đây buồn rầu mất nhà mất cửa, tôi bao nhiêu tỷ bạc bây giờ không còn xu nào, mượn kia mượn đồng nó la lên la xuống, à, nó mạ nhục tôi, là mình còn cơ hội học nhẫn. Tại vì mình đang thiếu nhẫn, mình có cơ hội nhận, không nhẫn, học đi để tiến tới. Thấy không? Mình đến đây là mình không nhẫn, mình đâu có đến. Không nhẫn thì dám bước đi xuống ghe cây mà đi như vậy đâu. Không có. Đã bắt đầu học nhẫn.
Yeah. Thưa thầy, cái sai cồn, cái xích rồi, cái luôn đó, cái lượng luôn, trung luôn.
Cái châu lục đó.
Thì thưa thầy, nếu mà theo cái thế gian này đó, cái năm tháng của thế gian đó thì mỗi một nguyên đó là bao nhiêu năm ạ? Bao nhiêu ngàn năm?
À, một nguyên 600 năm chứ.
600 năm. Dạ. Thưa thầy, thế còn những cái người mà người ta làm tội lỗi nhiều, người ta tạo thành cái nghiệp quả đó, thì bây giờ người ta đang gánh vác đó, thì thưa thầy, có lúc con lại nghe là thầy giảng là đó là người ta được học những cái bài học.
Phải rồi.
Dạ.
Thì phải học
cái bài học đó và cái nghiệp quả đó nó có đi cùng với nhau không, hay
nó cùng chứ?
À, thì
bởi vì nó học nó mới ý thức nó sai, dạ. Nó sai nó mới sửa. Dạ. Vì sao nó xuống địa ngục là nó tâm tối, bây giờ nó sửa tới sáng suốt nó đâu có xuống địa ngục nữa. Nó là học trò ngoan, nó phải đi học cái lớp cao hơn. Còn cái học trò ngu mới đi học lớp thấp hơn. Thấy chưa? À, cái trường học đó ra mà chúng ta đang ở trường học mà. Dạ.
Yeah. Kính thưa thầy Tám, kính thưa quý đạo hữu. Trong một buổi đàm đạo với các bạn bè của chúng tôi có được một số các bạn bè họ có ý kiến như thế này. Họ chê cái việc tôi tu là tỷ tỷ. Họ nói là trong khi bao nhiêu là sĩ quan học tập ở trại cải tạo Việt Nam khốn khổ, người ta mong người ra đi để về giải phóng đất nước, trong khi 50 triệu đồng bào đói rách lầm than ở nơi quê hương, người ta mong những người ra đi trở về giải phóng. Mà bây giờ anh sang bên này, trước khi anh đi anh hứa hẹn những cái gì với bạn bè, với thân nhân, mà bây giờ anh sang bên này tưởng anh nghĩ đến đất nước, đến những người ở trong trại cải tạo, nghĩ đến cái nhục mất nước, mà bây giờ anh quên cái mối nhục, quên cái mối thù, anh chỉ lo đến cái việc tu. Như vậy là anh dị kỷ, như vậy là anh qua cầu rồi, anh
không
nghĩ đến những người ở lại. Thầy kính thưa thầy Tám, xin thưa thầy Tám
đó, cho nên anh phải cho người ta thấy rõ rằng Đức Thích Ca cũng vậy, cũng ích kỷ như ngày nay tôi tu. Nhưng mà tới ngày nay á, mọi người nói ông Thích Ca là đúng, hòa đồng, giải tiến và cởi mở những sự đau khổ của chúng sanh. Thấy chưa? Bây giờ tôi ra đây, bây giờ tôi muốn khôi phục đất nước, tại sao tôi bỏ tôi ra đây? Tại sao tôi bỏ ra đây? Vì tôi thiếu trật tự. Thấy chưa? Bây giờ tôi tu cái pháp này, tôi lập lại trật tự. Rồi một ngày nào về, nhân dân của chúng ta, đồng bào của chúng ta sử dụng người trật tự hay là người mất trật tự? Nếu tôi ngồi đây tôi nghĩ chuyện khùng chuyện điên, rồi làm sao tôi về tôi giúp đỡ quê hương tôi, xây dựng quê hương tôi? Cho nên cái pháp này, cái thứ nhất giúp cho anh có sức khỏe và làm lại trật tự. Rồi lúc đó mình mới đạt sự sáng suốt, thì mình mới cảm hóa làm người và mình thực hiện đúng mức, và mình sử dụng trong cái lúc cần thiết, và mà không làm những điều không cần thiết như xưa nữa mới khôi phục. Thấy chưa? Cho nên cái phương pháp này nó đâu có tai hại gì của những người mà phục quốc đâu, không có tai hại, nhưng mà nó lập trật tự, lại trật tự, và nó sáng suốt hơn nữa, nó còn làm việc hăng say hơn, mà làm việc với cái lối có lối thoát, chứ không phải làm việc không có lối thoát. Chứ không phải ngồi tu đây rồi bỏ hết tất cả mọi sự việc ở đây, đâu có chủ trương bỏ. Nhưng mà lập lại trật tự, mình mới thực hiện tình thương, mình thấy mình đáng hy sinh hơn, và mình đáng làm việc sáng suốt hơn, mình không bị lừa đảo nữa. Thấy chưa? À, cho nên bình tĩnh rồi đâu có bị lừa đảo. Cho nên cái người tu này là cũng đi ra đây để học hỏi, rồi trở về khôi phục và xây dựng lại đất nước cho có trật tự. Mà chính ta không trật tự, làm sao chúng ta xây dựng sự trật tự cho đất nước được?
Thưa thầy Tám, chúng tôi cũng luôn cái việc này, chúng tôi muốn được biết về cái lập trường của thầy Tám đối với cái vấn đề chống cộng như thế nào.
Cái chống cộng á, lập trường mà đi chống cộng á, bởi vì hồi trước khi chúng ta chống cộng, người ta phải hiểu cộng sản nó ở đâu mà ra. Mình tìm cái nguyên do nó, nó trong cái quốc gia mà chúng ta sống hồi xưa, nó chạy ra nó làm cộng sản. Thấy chưa? Bây giờ chúng ta muốn chống cộng sản phải làm thế nào? Chúng phải trật tự và sáng suốt hơn và đoàn kết hơn. Anh hiểu chưa? Do sự phát tâm của mọi người mới trở về ảnh hưởng được. Vì những người đang bị kẹt đó không phải là hoàn toàn là ác. Có người ác và người không. Người ác, người thiện. Thì cái chánh trị nó cũng cho phép chúng ta thấy rằng có người thiện, người ác. Có nhân dân mới có hậu thuẫn của chế độ. Thấy chưa? Thì bây giờ chúng ta lập lại trật tự để hòa cảm với các tầng lớp, thì chúng ta mới thấy rõ rằng cái sự sáng suốt là chiến thắng tất cả. Vì chúng ta thiếu sáng suốt, chúng ta có cơ giới trong tay đủ thứ hết, nhưng mà chúng ta thiếu sáng suốt, chúng ta mất. Cho nên chúng ta dẹp cái bản tính độc tài và tâm tối của chúng ta để trở về hòa đồng và thu hút nhiều hơn và chiến thắng lệ hơn ở chỗ đó. Cho nên những người hung ác không bao giờ có bệnh bị. Mình thấy rõ chưa? Nếu mình dung bồi một cái ác ý nào thì tối mình thiền cũng không được nữa. Cho nên cái thiền này để nó quản lý và nó kiểm soát cái tánh xấu của mình, và mình trở về một người mình làm việc hơn nhiều người của đối phương, sáng suốt và nhanh nhẹ hơn, thì nó có lợi rất nhiều. Cái đó là cái chuyện đương nhiên, bất chiến tự nhiên thành. Là nếu mọi người có trật tự và đoàn kết thì dễ dãi, không có gì khó khăn. Cho nên bây giờ mình nói à, tôi bây giờ tôi chống cộng, tôi thấy thằng đó là cộng sản, tôi biết thằng nào đâu cộng sản. Chính Việt Nam 1975 Xích Lô là cộng sản hết rồi, mà ngay trong chỗ vách tường ở nhà tôi cũng cộng sản mà tôi không biết. Chứ nó ở trong nhà mình hết rồi, tại sao nó liên lỏi vô được? Nó chịu sống trong sự hòa đồng của mình. Bây giờ mình phải lập lại trật tự, mình sáng suốt hơn thì mình sẽ thắng, không khó khăn gì hết. Cho nên phải cần có cái trật tự. Thay vì bây giờ mình cứ hô hào nhiều quá mà mình đem một số người không có trật tự về gây sự động loạn, rồi cái cấp chỉ huy và cái cấp lãnh đạo mà muốn khôi phục đó, cũng bị mang tiếng nữa là khác.
Thưa thầy Tám, như vậy thì chúng tôi có thể trả lời các bạn bè chúng tôi là chúng tôi tu để sáng suốt trong vấn đề chống cộng, chứ không phải chúng tôi tu mà chúng tôi chỉ quên tất cả những lời lại.
Không có quên được, làm sao quên? Thực hiện tình thương và đạo đức làm sao anh quên? Kể những người bây giờ người ta đi theo cái chỗ tối tăm đó, họ cũng chán, họ bỏ ra đi, thì mình cũng phải cứu à. Mà mình phải sáng suốt mình mới cứu họ được. Mà họ ra rồi mình nắm đánh họ cũng vô ích nữa, không làm gì hết á. Bây giờ mình xây dựng cho nó trở nên nó biết thực chất của nó và nó biết trách nhiệm của nó, thì mình thêm bản chứ đâu có thêm thù. Thấy không?
Cảm ơn thầy Tám.
Nha.
Cũng cảm ơn các bạn được đến đây, và tôi cũng có cơ hội trao đổi để học hỏi thêm. Chúng ta ý thức rõ bây giờ cái văn minh nó giúp đỡ ta rất nhiều. Nãy giờ chúng ta nói chuyện, nếu mà không có cái băng thì về Chủ nhật chúng ta quên. Rồi đây chúng ta có thể lấy lại những cuốn băng mà chúng ta hỏi và đáp rõ ràng để về nghiên cứu. Mà nếu có sự thắc mắc gì nữa thì chúng ta sẽ trao đổi thêm ở kỳ tới. Cảm ơn các bạn.